Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng chuyến công du Việt Nam vừa rồi là đỉnh cao thành công của nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh trong năm 2023 và ấn tượng trước lời ca tụng tình anh em của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hôm 13 tháng 12 khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới Việt Nam theo truyền thông Trung Quốc. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam là đỉnh cao thành công của những nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong năm nay và có tầm quan trọng to lớn. Cổng thông tin chính phủ Trung Quốc hôm 14 tháng 12, những lời ông Tập nói rằng trong chuyến thăm này, ông và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng tuyên bố xây dựng cộng đồng cùng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam với ý nghĩa chiến lược. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng định vị mới này đã đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đến một điểm khởi đầu lịch sử mới và sẽ đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam lên một tầm cao mới. Ông Tập nói rằng điều làm ông ấn tượng nhất là việc ông Trọng nhấn mạnh nhiều lần mối quan hệ tình hữu nghị và tình anh em giữa Trung Quốc và Việt Nam là điểm khởi đầu và là nền tảng của mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Tương tự, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người tháp tùng ông Tập trong chuyến đi này, nói rằng chuyến thăm đã đạt được thành công to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, trở thành cột mốc mới trong quan hệ hai đảng, hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Đài phát thanh CII cho biết hôm 14 tháng 12, một ngày sau chuyến thăm Hà Nội của phái đoàn ông Tập. Truyền thông nhà nước Việt Nam cũng ca ngợi chuyến thăm của ông Tập, nói rằng chuyến thăm này góp phần quan trọng vào phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời kỳ mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Các nhà bình luận nói rằng, về mặt từ ngữ, định vị cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước được thiết lập hôm 12 tháng 12 dễ chấp nhận hơn so với định vị cộng đồng chung vận mệnh mà ông Tập đề xuất trước đó, mặc dù về bản chất trên thực tế hai định vị này khó có thể cho thấy sự khác biệt. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ, nhà báo độc lập Hoàng Thị Hưng, người thường bày tỏ phản đối sự bá quyền và tranh giành lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, nêu nhận định với VOA.
Không biết lý do gì mà nó đã được chỉnh ra thành là cộng đồng Trung Quốc Việt Nam cùng chia sẻ tương lai thì nghe nó có vẻ nó dễ chấp nhận hơn. Thì đúng rồi, bởi vì là hai cái nước là liên biên giới với nhau và có rất nhiều quan hệ mật thiết từ văn hóa cho đến kinh tế. Đấy là chưa nói đến cái chuyện chế độ chính trị, và Việt Nam cũng không thể nào, không bao giờ mà có thể gọi là thoát ly được cái mối quan hệ gắn bó như thế về mặt văn hóa và kinh tế. Thế còn tôi vẫn nói lại là cái chuyện chế độ chính trị thì nó có thể sẽ có những thay đổi, chứ không thể là bất biến mãi được. Nhưng văn hóa, kinh tế, xã hội giữa những dân hai nước thì chắc chắn là luôn luôn sẽ chia sẻ với nhau trong lịch sử cũng như trong tương lai. Cho nên tôi thấy là cái cách diễn đạt như thế nó dễ chấp nhận hơn.
Ông Nguyễn Khắc Giang, một học giả thuộc viện AC Yusuf Ishak ở Singapore, nêu nhận định với hãng tin AP hôm 13 tháng 12 rằng sự nhượng bộ khoa trương từ Hà Nội không có nghĩa là Việt Nam ủng hộ các sáng kiến chính trị do Trung Quốc dẫn đầu, mà là một hành động phòng ngừa tế nhị, đặc biệt là sau khi nâng cấp với Hoa Kỳ và Nhật Bản gần đây. Giới học giả và các nhà quan sát phương Tây nói rằng chuyến thăm của ông Tập đến Việt Nam là nhằm thắt chặt hơn nữa với Hà Nội sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hồi tháng 9 và chuyến thăm Nhật Bản vào tháng trước của Chủ tịch Võ Văn Thưởng, nâng Mỹ-Nhật ngang tầm với Trung Quốc. Mặc dù Tránh không đề cập trực tiếp đến Washington trong các bài phát biểu tại Việt Nam, nhưng ông Tập Cận Bình hôm 13 tháng 12 kêu gọi Hà Nội cùng Bắc Kinh hãy ngăn chặn các thế lực bên ngoài muốn gây rối ở châu Á-Thái Bình Dương, ám chỉ Hoa Kỳ. Trong tuyên bố chung hôm 13 tháng 12, Trung Quốc và Việt Nam nhất trí nâng quan hệ lên một giai đoạn mới với sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị lớn hơn, hợp tác an ninh thực chất hơn, sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và quản lý tốt hơn các khác biệt. Hai bên cũng nói sẽ tăng cường hợp tác an ninh và chia sẻ thông tin tình báo, chú ý đến những rủi ro của cái gọi là cách mạng màu do các thế lực thù địch phản động gây ra và những bất đồng trên biển. Hai nước cho biết sẽ tích cực tìm kiếm các biện pháp giải quyết căn bản lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được.
Nhà ga quốc tế T2 tại sân bay Đà Nẵng trở thành cơ sở đầu tiên thuộc loại này ở Đông Nam Á, được phía Trung Quốc cấp chứng nhận Welcome Chinese, tức là chào mừng người Trung Quốc, các báo Việt Nam đưa tin, dẫn lại lời Sở Du lịch Đà Nẵng hôm 12 tháng 12. hãng vận hành sân bay Đà Nẵng có tên viết tắt là AHT nói với báo giới trong nước rằng chứng nhận này khẳng định ga T2 của sân bay thấu hiểu và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách Trung Quốc, đồng thời giúp tăng cường quảng bá về Đà Nẵng là điểm đến thuận tiện hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc. Ga T2 đã đáp ứng 11 tiêu chí để được cấp chứng nhận Welcome Chinese theo báo chí Việt Nam, đó là hiển thị tiếng Trung trên các bảng chỉ dẫn, màn hình thông tin chuyến bay, thực đơn các nhà hàng, bản đồ, website v.v. cũng như có nhân viên nói tiếng Trung. Bên cạnh đó là cung cấp nước nóng miễn phí, có các cửa hàng thanh toán được qua Union Pay, WeChat Pay v.v. và có quầy hoàn thuế cùng với một số tiêu chí khác. Ngoài T2 của Việt Nam mới được nhận chứng chỉ, đã có 8 sân bay khác trên thế giới ở Ý, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út đạt chứng nhận Welcome Chinese, trong đó riêng Ý có 4 sân bay. Theo tìm hiểu của VOA, chứng nhận Welcome Chinese là một thương hiệu và tiêu chuẩn về các dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng v.v. ra đời năm 2013 và do Học viện Du lịch Trung Quốc cấp. Học viện này là một cơ quan nghiên cứu có trụ sở ở Bắc Kinh và trực thuộc Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc. Trang web của Welcome Chinese nói rằng thương hiệu này có sứ mệnh giúp đỡ các doanh nghiệp làm ăn với thị trường du lịch Trung Quốc, bao gồm cả việc giúp trang bị kiến thức cho các đối tác để họ chào đón tốt nhất các du khách Trung Quốc và trợ giúp các du khách khi họ nghỉ tại địa phương. Khi được cấp chứng nhận Welcome Chinese, các hãng đối tác sẽ được hưởng lợi vì tên tuổi của họ trở nên nổi bật hơn cả trên mạng lẫn ở trong các hoạt động quảng bá trên thị trường du lịch theo trang web. Trước đại dịch COVID-19 làm gián đoạn kinh tế và du lịch, Đà Nẵng đã đón khoảng 650.000 lượt khách du lịch Trung Quốc hồi năm 2019 và có 24 đường bay từ Trung Quốc đến thành phố sầm uất này nằm ở ven biển miền Trung Việt Nam. Bên cạnh du khách Trung Quốc là một lượng lớn những người Trung Quốc đã đến làm ăn sinh sống ở Đà Nẵng với nhiều hàng quán biển hiệu dùng tiếng Trung Quốc rất dễ bắt gặp ở trong thành phố. Tuy nhiên, không có thống kê chính thức về số người Trung Quốc đang sống tại thành phố. Báo chí Việt Nam trong nhiều năm, từ năm 2015 đến 2020, đã đăng nhiều phóng sự điều tra, nêu lên và cảnh báo về tình trạng người Trung Quốc sở hữu hơn 100 lô đất có vị trí trọng yếu ở Đà Nẵng. Các báo như Người Lao Động và VN Express vào năm 2020 dẫn lại thông tin từ Bộ Quốc phòng trả lời Quốc hội cho hay rằng từ năm 2011 đến 2015, ở ven biển Đà Nẵng có 134 lô một thửa đất liên quan đến cá nhân doanh nghiệp người Trung Quốc đang sở hữu hoặc núp bóng người khác để sở hữu và thuê của chính quyền Đà Nẵng, kể cả một số nơi ven sân bay nước mặn thuộc quân đội quản lý. Cho đến trước đại dịch, tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp mang tính điểm nhấn hàng đầu của Đà Nẵng được nhiều người đặt tên không chính thức là Phố Người Hòa, bởi nơi này có nhiều nhà hàng khách sạn chuyên phục vụ khách Trung Quốc.
Công an Thanh Hóa vừa bắt giam bà Nguyễn Thị Xuyến, cựu giáo viên cấp 2 tố cáo nhà trường sửa điểm vì cho rằng bà dùng mạng xã hội để xúc phạm cơ quan công quyền và tố cáo cán bộ. Trang Công an Thanh Hóa hôm 13 tháng 12 cho biết, bà Nguyễn Thị Xuyến, 49 tuổi, gần đây sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân. Bà Xuyến, một cựu giáo viên dạy văn, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lộc Hậu khám xét nơi ở và thu giữ 3 điện thoại di động, 1 laptop, 1 bộ đồ nghề dùng để livestream và một số tài liệu khác, truyền thông địa phương cho biết. Bà Xuyến từng làm đơn tố cáo một số cán bộ huyện Lộc Hậu, trong đó có nội dung tố cáo có đúng có sai và những vấn đề tố cáo đúng, các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm theo quy định, Trang Tuổi Trẻ Thủ Đô cho biết. Nữ giáo viên này ngày càng quá đà, không tập trung nhiệm vụ giảng dạy mà sa đà vào việc kiện tụng tố cáo sai sự thật, không hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nên vào tháng Giêng 2023 đã bị trường Trung học Cơ sở Ngư Lộc chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam dẫn lời bà Nguyễn Thị Xuyến khi ấy nói rằng bà bị nhà trường đơn phương chấm dứt hợp đồng không thỏa đáng. Nội dung tố cáo việc ban giám hiệu của trường này sửa điểm đánh giá vào học kỳ 2, 2020-2021 của học sinh. Sau đó, Phòng Giáo dục huyện điều tra và phát hiện có 45 người sửa điểm và 2.000 con điểm được sửa xóa. Chính quyền Việt Nam thường sử dụng điều luật lợi dụng quyền tự do dân chủ, điều 331 Bộ luật hình sự để bắt bớ giới bất đồng chính kiến và những người chỉ trích quan chức nhà nước trên mạng xã hội. Hôm 11 tháng 12, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới chỉ trích Việt Nam vì đã kết án ông Lê Minh Thể, một nhà bình luận chính trị từng đăng tải các bài viết về ô nhiễm và tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, 2 năm rưỡi tù theo điều 331. Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền nói rằng điều luật này cùng với tuyên truyền chống nhà nước là công cụ để Việt Nam bịt miệng các tiếng nói bất đồng, điều mà Hà Nội bác bỏ.
Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân thuộc thủ đô Hà Nội của Việt Nam mới ra thông báo cho hay, tính đến ngày 13 tháng 12, số tiền ủng hộ quyên góp lên đến 130 tỷ 66 triệu đồng đã được phân bổ đến các nạn nhân của vụ cháy một tòa chung cư mini ở phố Khương Hạ hồi tháng 9. Báo chí trong nước dẫn lời Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân cho biết là khoản tiền lớn nhất được chi là gần 62 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo ổn định cuộc sống cho 88 người còn sống, mỗi trường hợp 700 triệu đồng. Khoản đáng kể thứ hai là 28 tỷ đồng để hỗ trợ cho thân nhân của 56 người tử vong đứng ra thờ cúng. Theo đó, gia đình của mỗi trường hợp tử vong nhận 500 triệu đồng. Hơn 13 tỷ đồng được ban vận động của Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân sử dụng để lập các sổ tiết kiệm cho 26 trẻ em dưới 16 tuổi có cha mẹ còn sống. Mỗi em nhận một sổ 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, một trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ được cấp sổ 2 tỷ đồng và 4 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ được cấp sổ 1 tỷ đồng cho mỗi trường hợp. 33 người bị thương phải nằm viện trên 7 ngày được giúp 400 triệu đồng một người với tổng số tiền được cấp là 3 tỷ 200 triệu đồng. Ngoài ra, có một người bị thương nặng được trao tiền hỗ trợ là 1 tỷ đồng. Các khoản tiền đóng góp khác lên đến hơn 6 tỷ đồng cũng được cấp cho toàn bộ 144 nạn nhân gồm 88 người còn sống và 56 người thiệt mạng. Sau khi phân bổ còn hơn 2 tỷ đồng dư ra, ban vận động giữ lại để xử lý các trường hợp phát sinh liên quan đến cứu trợ các nạn nhân trong vụ cháy, các báo trong nước dẫn lại thông báo của cơ quan này. Trong cơ cấu chính trị Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc là cánh tay của Đảng quản lý hàng loạt các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, v.v. Vụ cháy chung cư mini cao 9 tầng xảy ra vào đêm 12 tháng 9 ở phố Khương Hạ, làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Sau đó, nhiều người và tổ chức có lòng hảo tâm đã đóng góp hơn 132 tỷ đồng để giúp các nạn nhân, nhưng phải mất gần 2 tháng và vấp phải nhiều lời thắc mắc chỉ trích, Mặt trận Tổ quốc mới lập ra kế hoạch phân bổ số tiền. This program has come to you from the Voice of America, Washington.